Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái. Mình là Ma Truyền, các bạn cũng có thể gọi mình là Ma Chu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra vào năm 2011 tại Quảng Tây Trung Quốc nha các bạn. Nói về cái tỉnh Quảng Tây này thì thời xưa vào thời nhà Tống á, thì tên nó tới 4 chữ lận, nó tên là Quảng Nam Tây Lộ. Đến cuối đời nhà Nguyên á, thì cái vùng này nó mới được tổ chức thành một tỉnh và được gọi rút gọn thành Quảng Tây. Quảng Tây cùng với Quảng Đông thì người ta hay gọi là Lưỡng Quảng các bạn. Đến năm 1958 cho đến hiện tại luôn thì gọi đầy đủ Quảng Tây là phải gọi là Khu Tự Trị Dân Tộc Choang Quảng Tây, hoặc là Quảng Tây Tráng Tộc Tự Trị Khu. Sở dĩ mà nó có cái tên như vậy là bởi vì người dân tộc Choang hay còn gọi là người dân tộc Tráng chiếm đa số ở khu vực này. Tất nhiên là vẫn ít hơn người Hán nha. Người Choang hay là người Tráng là một cái dân tộc tiểu số, nhưng mà là dân tộc tiểu số đông nhất trong tất cả các dân tộc tiểu số ở Trung Quốc luôn. Đối với cái dân tộc này thì có một cái nhân vật rất là nổi tiếng, rất là dữ dội ở thời xa xưa. Ông ta tên là Nùng Chí Cao. Và cái nhân vật này nó có liên quan đến Việt Nam các bạn. Ông Nùng Chí Cao sinh vào năm 1025 và theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì ông là con thứ hai của một người tên là Nùng Tồn Phúc. Vào năm 1041 thì Nùng Chí Cao cùng với mẹ tập hợp lực lượng chiếm lấy Châu Thản Do. Nó nằm ở gần Châu Quảng Nguyên các bạn, mà Châu Quảng Nguyên chính là tỉnh Cao Bằng của Việt Nam hiện nay. Ở cái thời đó thì cái khu vực này nó là cái vùng tranh chấp giữa Đại Việt và Đại Tống. Nùng Chí Cao lúc đó mới lập ra một cái nước gọi là nước Đại Lịch. Từ khoảng thời gian này đến năm 1048 thì Nùng Chí Cao đã hai lần giao tranh với nước Đại Việt mình, nhưng mà lần nào thì cũng bị vua Lý Thái Tông đánh cho đại bại hết, bắt sống đem về Thăng Long. Tuy vậy thì vua Lý Thái Tông lại không có giết mà lại tha về, rồi phong cho làm quản nguyên mục, rồi phong tước là Thái Bảo, giao cho một số đất đai để mà quản lý, nhưng tất nhiên là phải thần phục với Đại Việt nha. Nùng Chí Cao thì thật ra trong lòng vẫn nuôi một cái chí là thành lập một cái vương quốc độc lập theo cái mô hình của Đại Việt. Tuy nhiên thì ông ta rất là sợ nhà Lý, bởi vì mỗi lần nào mà manh động là đều bị đánh tan tác hết trơn. Nùng Chí Cao muốn tìm một cái nơi xa xa lãnh thổ Đại Việt để mà dựng nước. Vì thế ông đã di chuyển đến Châu An Đức, nay là thuộc tỉnh Quảng Tây đó các bạn. Tự xưng là Nhân Huệ Hoàng Đế và lấy quốc hiệu là Đại Nam. Từ cái thời điểm đó thì Nùng Chí Cao không có đánh nhau với Đại Việt nữa, mà chuyển qua đánh với Đại Tống. Được sự hậu thuẫn của các thủ lĩnh người Tày Thái ở Quảng Tây, thanh thế của Nùng Chí Cao càng thêm lớn mạnh. Ông ta đã đánh lấy Ung Châu, rồi sau đó chiếm cả thảy là 9 châu ở vùng Lưỡng Quảng, tức là Quảng Đông và Quảng Tây. Sau đó là thanh thế của Nùng Chí Cao cứ thế mà lớn mạnh dần. Đối với nhà Tống thì sau nhiều lần thua trận thì nhà Tống đã cử một vị tướng đại tài xuất trận các bạn. Đó là Địch Thanh. Các bạn nghe tên Địch Thanh các bạn có thấy quen quen không? Nếu mà bạn nào mà coi Bao Thanh Thiên á, thì sẽ biết người ta tương truyền rằng á, Bao Thanh Thiên là Văn Khúc Tinh Quân chuyển thế. Còn Địch Thanh chính là Võ Khúc Tinh Quân đầu thai chuyển thế để giúp nhà Tống đó các bạn. Và bằng cái sự tài ba của mình thì vào năm 1053 Địch Thanh đã đánh bại đội quân của Nùng Chí Cao. Nùng Chí Cao lúc đó thất thế phải chạy qua nước Đại Lý để mà trốn tránh. Tuy nhiên thì Đại Lý Đoàn Thị thì dù có Nhất Dương Chỉ hay Lục Mạch Thần Kiếm thì vẫn rất là ngại gây hấn với nhà Tống, cho nên đã bắt Nùng Chí Cao chém chết, rồi sau đó mang cái đầu của Nùng Chí Cao nộp cho nhà Tống các bạn. Mặc dù cái sự quật khởi của Nùng Chí Cao với cái mong muốn là dựng một vương quốc độc lập nó đã không thành công, nhưng mà dân tộc Choang hay còn gọi là dân tộc Tráng đã tôn ông như là một nhân vật đại anh hùng. Sau khi ông ta mất thì vua Lý có sắc phong cho ông ta là Khâu Sầm Đại Vương. Ngày nay chúng ta cũng có thể thấy cái đền Khâu Sầm hay còn gọi là đền Kỳ Sầm Đại Vương để thờ Nùng Chí Cao ở Cao Bằng các bạn. Ok, nói sơ sơ về nhân vật truyền kỳ của dân tộc Choang, một dân tộc tiểu số ở Quảng Tây như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của kỳ án ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh Truyện Ma Bẻ Lái thì cũng đừng quên bấm nút like, nút đăng ký để theo dõi và ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu nào.
Xin chào, 110.
来客，爱您喽。
Vào lúc 13 giờ rưỡi ngày 2 tháng 5 năm 2011, Sở Công an thành phố Hải Châu đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Bên đầu dây bên kia là một cái giọng nói của một người phụ nữ đang trong tình trạng hoảng loạn, run rẩy và sợ hãi, báo về một vụ án mạng tại quận Bát Bộ, thành phố Hải Châu, Quảng Tây Trung Quốc. Sau khi nhận tin báo thì cảnh sát cũng không dám chậm trễ mà lập tức cử một tổ công tác đến hiện trường. Khi cảnh sát đến hiện trường thì một cảnh tượng thương tâm mà ngay cả những cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng cảm thấy rất là bất nhẫn. Nạn nhân gồm 4 người nằm ở 3 cái phòng ngủ. Phòng thứ nhất là phòng ngủ của hai vợ chồng. Người chồng tên là Chu Tử Hùng, 44 tuổi. Còn người vợ tên là Lăng Tiểu Vân, 46 tuổi. Hai đứa con họ thì là một đứa con gái tên là Châu Tuyết, 16 tuổi. Và một đứa con trai tên là Châu Trọng Linh, 15 tuổi. Mỗi đứa ở một phòng ngủ. Tất cả đều không còn dấu hiệu của sự sống. Có những vết máu loang lổ dính ở trên tường và một chiếc giường lộn xộn. Ánh sáng ở bên ngoài nó chiếu vào một cách lờ mờ, tạo ra một cái bầu không khí rất là kỳ quái và thê lương. Sau khi pháp y đo cái nhiệt độ gan của những cái nạn nhân này thì người ta dự đoán rằng cả 4 người này đều chết từ khoảng 1 giờ cho đến 3 giờ sáng. Những người này đều bị sát hại bằng một dụng cụ cùn tương tự như búa và một vật nhọn có thể là dao. Khi bị tấn công, tất cả họ đều đang ngủ say, không có biểu hiện của sự chống cự phản kháng. Kiểm tra toàn bộ cái tòa nhà này thì người ta phát hiện rằng không có dấu hiệu của cái sự leo trèo, cậy cửa. Tiền mặt, nữ trang và các vật dụng khác vẫn còn nằm trong ngăn kéo, không có bị mất mát thứ gì hết. Các cửa sổ của phòng cũng còn nguyên vẹn. Như vậy là loại trừ cái khả năng trộm cắp. Cảnh sát nhận định khả năng cao đây là một vụ mưu sát, động cơ có thể xuất phát từ hận thù. Rốt cuộc thì đây là cái loại hận thù gì mà lại tàn nhẫn đến như vậy, diệt môn cả gia đình, ngay cả hai đứa nhỏ cũng xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy là sao? Cái người mà gọi điện báo án cho cảnh sát á, là bảo mẫu của cái gia đình này. Trong nhà còn có một bà mẹ già gọi là bà Chu, là mẹ của nạn nhân Chu Tử Hùng á, là bà nội của hai đứa nhỏ. Theo lời khai của người bảo mẫu thì cái hôm xảy ra án mạng á, bên phía họ hàng của Chu Tử Hùng có tổ chức đám cưới. Do mẹ của Tử Hùng là vai vế lớn ở trong họ cho nên bảo mẫu đã đưa bà nội đi sớm để mà làm lễ bên đó. Còn gia đình Tử Hùng á, thì theo lịch á, là đến trưa thì sẽ ra nhà hàng dự tiệc thôi. Cái lúc mà bảo mẫu và bà nội rời cái nhà thì lúc đó là sáng sớm, cho nên là vẫn đinh ninh là gia đình của Tử Hùng vẫn còn ngủ, không có gọi. Tuy nhiên đến trưa rồi, tiệc đám cưới cũng diễn ra rồi, mà gia đình 4 người của nhà Tử Hùng cũng không thấy đâu hết. Gọi điện thoại bàn, gọi di động của cả hai vợ chồng thì không ai nghe máy hết, cho nên bảo mẫu mới đón xe về nhà để xem sao. Thì lúc về nhà mới phát hiện ra cái vụ án kinh hoàng này. Kể từ ngày mà nó xảy ra cái vụ việc này thì truyền thông đưa tin rất là rầm rộ các bạn, đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội luôn. Người ta gọi là vụ án diệt môn Hà Châu. Người chồng Chu Tử Hùng này trước khi bị sát hại thì làm việc tại cục thuế của Hà Châu, nên cũng có nhiều người, người ta ác mồm ác miệng, người ta đồn thổi rằng là có lẽ Tử Hùng đã ức hiếp nhân dân, lạm dụng chức quyền để gây thiệt hại và bức xúc cho người dân, cho nên mới có kết cục như vậy. Cũng có người võ đoán rằng có thể là do tranh chấp chính trị, tranh chấp về vị trí quyền lực này nọ, cho nên là cái phe đối lập đã ra tay trừ khử. Còn đối với người vợ Lăng Tiểu Vân thì cô ta là chủ doanh nghiệp về xây dựng các bạn, vừa là thầu xây dựng các công trình nhà ở, vừa kinh doanh vật liệu xây dựng luôn, rất là giàu có. Và có thể là trong quá trình kinh doanh cũng khó tránh những xích mích với các đơn vị cạnh tranh khác, cho nên cũng có thể là nguyên nhân để dẫn tới cái thảm kịch này. Người ngoài, người dân thì người ta dự đoán như vậy thôi, chứ còn đối với cảnh sát thì người ta phải xác minh làm rõ tất cả các vấn đề. Khi mà đến cục thuế để điều tra thì họ biết rằng Chu Tử Hùng là phó trưởng phòng của một phòng ban ở trong cái cục thuế đó, quản lý 6 nhân viên làm nhiệm vụ công tác nội bộ, không có thuộc bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người dân, khó lòng có thể mà gây sách nhiễu hoặc là làm phiền nhiễu đến người dân được. Ở trong nội bộ cũng không hề có cái hiềm khích gì lớn lao với đồng nghiệp hết. Vì vậy, cái suy đoán động cơ từ hận thù đối với người dân hoặc là đồng nghiệp là không có cơ sở. Đối với người vợ Lăng Tiểu Vân thì cảnh sát đã kiểm tra sổ sách kế toán của Lăng Tiểu Vân và phát hiện ra rằng cô ta là một người phụ nữ có đầu óc kinh doanh và là một người rất là kỹ tính, rất là chi tiết. Đừng nói là những cái hoạt động, những cái chi phí thu chi của công ty, mà ngay cả những cái khoản thu chi trong gia đình cô ta cũng liệt kê hết vào một cuốn sổ các bạn. Mua bịch sữa, bịch đường, ký muối hay là chai nước chấm vân vân, cô ta đều có ghi vào sổ hết. Nhờ các số liệu cụ thể đó được ghi chép cẩn thận ở công ty mà cảnh sát đã liên hệ được với tất cả các đối tác từng hợp tác làm ăn với công ty của Lăng Tiểu Vân. Và qua sàng lọc thì không có ai trong số đó, những cái đối tác đã từng hợp tác kinh doanh, có đủ điều kiện để đưa vào danh sách tình nghi của vụ án này hết. Vậy thì vụ án này có liên quan gì vấn đề tình cảm không? Không tiền thì có thể là tình chứ. Qua điều tra thì cảnh sát biết được rằng đây là cái cuộc hôn nhân thứ hai của cô vợ Lăng Tiểu Vân. Trước đây Tiểu Vân đã có một đời chồng rồi, nhưng mà trong cái giai đoạn mà hôn nhân đó thì Tiểu Vân lại gặp Tử Hùng, một người đàn ông nhỏ hơn cô 2 tuổi, độc thân, rất hoạt bát và ga lăng. Rồi cứ thế hai người say đắm trong cái bể tình, dù biết là sai trái. Hai người ngoại tình được một thời gian thì người chồng phát hiện. Tất nhiên là cũng xào xáo một khoảng thời gian, nhưng mà cuối cùng thì Tiểu Vân cũng ly dị được với chồng cũ và kết hôn với Tử Hùng. Sau mười mấy năm chung sống với nhau thì hai người có hai mặt con. Nhưng mà khoảng 2 năm trở lại đây thì cái đôi vợ chồng này đã không còn được như xưa nữa, mà thường xuyên cãi vã và bất hòa. Cảnh sát đã điều tra hai người này thì phát hiện một điều nữa, đó là hiện tại hai người đó đều có nhân tình ở bên ngoài hết. Tử Hùng thì cũng có bồ nhí, mà Tiểu Vân thì cũng có kép nhí luôn. Và tất nhiên nắm được cái thông tin quan trọng như vậy thì các điều tra viên phải tiến hành xác minh với lại các đối tượng là chồng cũ nè, của Tiểu Vân nè, rồi nhân tình của hai vợ chồng nữa. Cả ba đối tượng này có thể vì vướng mắc tình cảm mà có thể phát sinh cái động cơ gây án. Tuy nhiên sau một cái khoảng thời gian điều tra thì được biết rằng chồng cũ của Tiểu Vân đã có gia đình mới, không có con chung với Tiểu Vân, cũng không có tranh chấp gì dính líu đến tài sản hết. Chuyện cũ bị phản bội thì cũng đã quên rồi. Hạnh phúc mới bên gia đình là cái hiện hữu, không thể nào mà có động cơ gây án được. Còn đối với hai người tình của hai vợ chồng Tử Hùng và Tiểu Vân thì những người đó đều là những người tình trong bí mật. Tử Hùng không biết là vợ có bồ, và ngược lại Tiểu Vân cũng không biết là Tử Hùng có bồ luôn. Cả hai cái người nhân tình này đều được chu cấp tiền bạc rất là đầy đủ. Đối với việc Tử Hùng và Tiểu Vân bị chết, thật ra là không có lợi ích gì cho hai cái người nhân tình này hết. Tính ra là còn mất đi cái chỗ dựa kinh tế vững chắc của họ nữa. Cộng với qua quá trình điều tra thì họ có những cái bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng. Cho nên sau một khoảng thời gian điều tra thì cảnh sát đã loại ba cái đối tượng này, chồng cũ của Tiểu Vân, hai cái người nhân tình của hai vợ chồng nạn nhân ra khỏi diện tình nghi luôn. Do cái vụ án này nó có liên quan đến gia đình cán bộ nhà nước, cũng là một gia đình doanh nhân có tiếng tăm, cộng thêm những cái thông tin tràn lan trên các phương tiện truyền thông, gây ra một cái áp lực rất là lớn lên vai cảnh sát. Cảm thấy với cái điều kiện hiện tại là không đủ để phá một cái vụ án phức tạp như vậy, cho nên huyện Bắc Bộ Hạ Châu đã gửi công văn yêu cầu các chuyên gia điều tra tội phạm giỏi nhất của Sở Cảnh sát Quảng Tây đến để hỗ trợ phá án. Điểm lại cái báo cáo khám nghiệm hiện trường và phân tích toàn bộ dữ kiện như sau. Đối với các vết thương trên người nạn nhân thì phía pháp y cho biết là có hai loại hung khí để gây sát thương trên cơ thể của các nạn nhân này, đó là búa và dao. Theo phân tích thì khả năng một người phạm tội mà bằng hai công cụ gây án cùng một lúc, xác suất nó tương đối thấp, có thể sẽ phải có đồng phạm. Kẻ thủ ác rất là bình tĩnh, sau khi gây án xong đã lau dọn hiện trường, thậm chí là có thể là đeo găng tay, cho nên không tìm được bất cứ một dấu vân tay nào hết. Không tìm thấy dấu hiệu leo trèo, cậy phá cửa sổ và cửa chính. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là kẻ thủ ác có thể đã đi vào căn nhà này thông qua chìa khóa của chính cái ngôi nhà này luôn. Khả năng rất cao kẻ thủ ác là người quen, hoặc là đưa chìa khóa của ngôi nhà này cho sát thủ để thực hiện cái việc mưu sát. Cái ngôi nhà này nó có 7 tầng. Phòng ngủ của hai vợ chồng và phòng ngủ của hai đứa con là nằm ở tầng 4. Tầng 5 là phòng của mẹ của Tử Hùng và phòng của Bảo Mẫu. Tầng 6 thì không sử dụng, bỏ không. Tầng 7 là tầng thượng. Tại tầng 6, người ta phát hiện ra một cái dấu chân có kích thước khoảng 25cm. Người để lại cái dấu chân này có mang vớ. Sau khi tính toán thì đó là dấu chân của một nam giới có chiều cao từ 1m6 đến 1m7. Dấu chân này không trùng với bất cứ cỡ chân nào của những người nam giới trong gia đình này, là Tử Hùng và đứa con trai 15 tuổi. Tuy là chưa xác định được lý do tại sao cái hiện trường gây án thì nó nằm ở tầng 4 mà lại có dấu chân ở trên tầng 6, nhưng có một điều chắc chắn là trong cái thời điểm xảy ra vụ việc, phải có một người đàn ông có chiều cao từ 1m6 đến 1m7 hiện diện ở đây, và hung thủ sẽ phải có một bộ chìa khóa để đột nhập vào căn nhà này một cách dễ dàng như vậy. Nhà này có tổng cộng là 5 bộ chìa khóa, gồm chìa khóa cổng lớn, cửa chính và các phòng ở tầng 4. Riêng phòng của bà nội với phòng của Bảo Mẫu thì có chìa khóa riêng, không có nằm chung cái bộ đó. Một bộ thì Tử Hùng cầm, một bộ thì Tiểu Vân cầm, một bộ thì bà nội cầm, một bộ thì Bảo Mẫu cầm, còn một bộ thì hai đứa con xài chung. Cảnh sát phát hiện ra rằng 5 cái bộ chìa khóa này vẫn còn nằm ở trong cái ngôi nhà này. Vì vậy những cái chìa khóa mà kẻ sát nhân đã sử dụng chắc chắn là một bộ sao chép lại. Lúc này thì cảnh sát phải bắt đầu điều tra những người thân mà có khả năng tiếp cận với những cái bộ chìa khóa trong nhà Tử Hùng. Phải có một trong 5 bộ này thì mới có thể sao chép được. Bên phía Chu Tử Hùng thì có một người anh trai ở xa không có liên quan. Còn bên gia đình vợ là của cô Lăng Tiểu Vân thì có tới 5 anh chị em. Trong đó thì người chị cả đã mất sớm, người anh hai tên là Lăng Tiểu Sơn, rồi tới Lăng Tiểu Vân là nạn nhân. Tiếp theo là một người em gái tên là Lăng Tiểu Uyên, rồi cuối cùng là một người em trai út tên là Lăng Tiểu Giang. Ngoài ra còn có 2 đứa cháu là con của bà chị cả đã mất, một đứa tên là Tô Khang là đứa con trai, còn đứa con gái thì tên là Tô Khiết. Ngoại trừ nạn nhân Lăng Tiểu Vân ra là ở riêng thì anh hai, em gái và em trai và 2 đứa cháu đều sống chung với người mẹ, gọi là bà ngoại á, là chung một nhà hết. Theo thông tin của những người trong gia đình cho biết thì gia đình rất là hòa thuận với nhau, đặc biệt là 2 chị em gái Tiểu Vân và Tiểu Uyên rất là thân với nhau. Họ thường trò chuyện, đi mua sắm, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Ngày xưa cái cô em gái Tiểu Uyên này còn cho cái cô Tiểu Vân vay 400.000 nhân dân tệ, tức là hơn 1.3 tỷ, để mà cho Tiểu Vân có vốn xoay vòng cho cái công ty xây dựng của mình. Nhờ vậy mà công ty của Tiểu Vân mới vượt qua được cái giai đoạn khó khăn mà tiếp tục phát triển và thành công như ngày hôm nay. Tạm thời thì các điều tra viên chưa thể xác định được những cái người ruột thịt của nạn nhân Lăng Tiểu Vân có liên quan gì đến vụ án này hay không. Nhưng có một người cảnh sát đã chú ý, đó là một người cũng là người thân nhưng lại không cùng huyết thống với nạn nhân. Đó là chồng của cô em gái Tiểu Quyên. Cái anh này có tên là Lý Lượng, về vai vế thì là em rể của nạn nhân Tiểu Vân đó. Theo cái dữ kiện trong điện thoại của Tiểu Vân thì người ta thấy Lý Lượng đã gọi điện cho Tiểu Vân vào tối ngày 1 tháng 5, mà tới 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng ngày 2 tháng 5 là án mạng xảy ra đó. Thì khi cảnh sát hỏi, Lý Lượng nói là lúc đó là gọi để hỏi về cái việc tăng lương thôi, chứ không có vấn đề gì khác. Hỏi thì hỏi nhiêu đó thôi, nhưng mà cảnh sát đã âm thầm điều tra về Lý Lượng. Lý Lượng là chồng sâu của cô em gái Tiểu Quyên luôn. Trước khi đến với Lý Lượng thì cái cô em gái này cũng có một đời chồng nữa. Cái này là 2 chị em gái rất là giống nhau cái vụ này. Lý Lượng trước đây từng là một công việc cho một công ty vận tải, nhưng mà sau đó đã nghỉ việc rồi, hiện đang là giám sát viên tại công trường xây dựng của Lăng Tiểu Vân. Công việc thì cũng tương đối vất vả, thường rất là ít khi về nhà khi mà công ty của Tiểu Vân nhận các công trình xây dựng ở xa địa phương. Cảnh sát còn biết ban đầu là nạn nhân Tiểu Vân hứa trả lương cho Lý Lượng là 2.000 tệ mỗi tháng. Nhưng mà khi trả lương thì chỉ đưa cho Lý Lượng là 1.500 tệ mỗi tháng thôi. Và nói là 500 tệ còn lại là tiền ăn và tiền ở của Lý Lượng khi mà đi giám sát công trình. Tiểu Vân cũng hứa là sau này khi mà công ty lớn mạnh hơn thì sẽ tăng lương cho Lý Lượng. Có lẽ lúc đó thì Lý Lượng cũng thấy có cái gì đó nó không đúng với lại mức lương thỏa thuận rồi. Nhưng mà vì vai vế là em rể chị vợ cho nên Lý Lượng cũng đồng ý. Tuy nhiên thì từ đó về sau cũng mấy năm trời Lý Lượng không có được tăng lương, mức lương vẫn như vậy, không tăng thêm miếng nào hết. Liệu có phải vì cái chuyện đó mà Lý Lượng đã uất ức mà ra tay hay không? Cảnh sát hoàn toàn có lý do để mà nghi ngờ cái người tên Lý Lượng này chứ. Mặc dù nghi là như vậy, nhưng mà chiều cao của Lý Lượng là 1m75, cao hơn một chút so với cái chiều cao mà theo cảnh sát đã nhận định và ước tính qua cái dấu chân á. Và khi mà ướm thử để mà xác định số liệu đo đạc á, thì cái dấu chân của Lý Lượng nó không trùng với lại cái dấu chân của hung thủ để lại. Và anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm rất là rõ ràng khi mà hôm xảy ra vụ án là anh ta đang ở công trường xây dựng với một số công nhân, và cái công trường nó cách xa hiện trường vụ án cả 100 cây số lận. Ngoài ra cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng nào về cái việc mà anh ta có thuê sát thủ để mà ra tay hết á, cho nên tạm thời cảnh sát đã loại anh ta ra khỏi danh sách tình nghi. Như đã nói ở trên, kẻ thủ ác không những là ra tay tàn nhẫn mà còn rất là bình tĩnh lau dọn hiện trường. Cảnh sát xác định hung thủ đã dùng cái dẻ lau nhà để mà lau toàn bộ những cái như là tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, nhằm xóa đi những cái dấu vết, những cái dấu vân tay, thậm chí là xóa sạch dấu chân luôn, chỉ sót lại đúng một dấu chân trên tầng 6 đó. Khi mà xem xét kỹ lưỡng lại ở hiện trường thì các chuyên gia dấu vết đã phát hiện có một cái dấu vết mờ, nhìn nó giống như hình dạng là cái đế của một chiếc dép. Khả năng hung thủ đã mang dép rồi đạp lên cái dẻ lau, rồi vừa di chuyển vừa lau sàn nhà. Sau một thời gian phục dựng lại cái dấu vết thì cảnh sát đã phát hiện đây là một cái loại dép nhựa dùng để đi trong nhà. Và cái dép này thường được để ở trước cửa của cái căn nhà này. Và quả thật là đôi dép đó bị mất sau khi mà vụ án xảy ra đó. Như vậy khả năng hung thủ đã đi đôi dép đó để đạp lên cái dẻ lau mà lau nhà. Khi đạp lên cái dẻ thì dùng một cái lực bàn chân để lau, cho nên nếu mà cái chân của người này to hơn chiếc dép thì chắc chắn sẽ có dấu vết của ngón chân hoặc là cái gót chân lưu lại. Nhưng ở đây chỉ thấy dấu dép thôi, có nghĩa là bàn chân của cái kẻ này bằng hoặc là nhỏ hơn cái đôi dép này. Đôi dép này size 37 là size của nữ. Rõ ràng người mang dép làm cái nhiệm vụ xóa dấu vết đêm hôm đó là một phụ nữ. Và cái người phụ nữ này tương đối hiểu biết về cái ngôi nhà này. Lúc này thì cái cô bảo mẫu lại bị nghi ngờ. Tuy nhiên mẹ của Tử Hùng, tức là bà nội á, thường bị đau lưng nên hay gọi cô bảo mẫu sang phòng để mà xoa bóp. Cái hôm mà xảy ra án mạng khoảng 10 giờ tối thì bà nội có gọi cô qua đó để mà xoa bóp cho đỡ đau. Rồi sau đó thì cô ngủ lại phòng luôn để mà hôm sau gọi nhau dậy sớm đi đám cưới. Và qua lời khai của bà nội như vậy, nó trở thành cái bằng chứng ngoại phạm cho cô bảo mẫu. Vậy rốt cuộc thì hung thủ là ai đây? Chúng ta điểm lại một số cái dữ kiện mấu chốt theo nhận định của cảnh sát. Một là vào thời điểm xảy ra vụ án, ít nhất phải có một người đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ không chỉ chứng kiến toàn bộ quá trình gây án mà còn dọn dẹp hiện trường sau khi gây án nữa. Ba, khả năng cao là người quen phạm tội và người đó phải có chìa khóa của căn nhà này. Sau một khoảng thời gian áp dụng các biện pháp tâm lý để giúp cho hai người còn sống còn lại trong cái ngôi nhà đó là bà nội và cô bảo mẫu, để họ có thể nhớ lại những cái chi tiết có liên quan đến bộ chìa khóa nhà, thì cảnh sát đã thu được một thông tin rất là quý giá. Đó là vào khoảng nửa năm trước thì bà ngoại của mấy đứa nhỏ có qua bên này chơi và ở lại đây mấy ngày, cho nên Lăng Tiểu Vân đã đưa cho bà ngoại một cái chùm chìa khóa. Sau một tuần thì bà ngoại đã trở về nhà, nhưng mà quên trả chìa khóa lại cho gia đình bên này, cho nên đã nhờ đứa con gái là Lăng Tiểu Uyên, là em gái của nạn nhân, đem trả giùm. Như vậy là Lăng Tiểu Uyên đã có cơ hội để cầm cái bộ chìa khóa đó. Chẳng lẽ cái cô em gái này có liên quan sao? Chẳng phải là cái mối liên hệ của hai chị em này rất là tốt sao? Trước đây cô em gái này còn không tiếc tiền cho chị gái mượn để mà duy trì công ty cơ mà. Cảnh sát đã yêu cầu bên viễn thông cung cấp các số điện thoại mà Tiểu Uyên thường xuyên liên lạc, thì đã phát hiện ra một điều bất thường. Cái cô em gái này thường xuyên liên lạc với một người nam giới tên là Lưu Thịnh Minh. Lưu Thịnh Minh này là ai? Lúc đầu mình có kể cái dữ kiện là cái người chị cả trong gia đình này, chị cả của Lăng Tiểu Vân, mất sớm để lại hai đứa con là Tô Khang và Tô Khiết. Tô Khang là đứa con trai, Tô Khiết là đứa con gái. Thì Lưu Thịnh Minh là bạn trai của đứa con gái Tô Khiết. Lăng Tiểu Quyên là một người cô, nhưng mà lại thường xuyên gọi điện cho bạn trai của cháu gái mình, vốn nó đã là một cái điều bất thường rồi. Rồi cái đêm xảy ra vụ án, có một cái cuộc gọi của Tiểu Quyên cho Thịnh Minh vào lúc 4 giờ sáng nữa. Điều này đã khiến cho cảnh sát đã nghi ngờ hơn. Các đặc điểm ngoại hình, chiều cao và cân nặng của Lưu Thịnh Minh, thì Lưu Thịnh Minh cao 1m68, rất là phù hợp với đặc điểm hình thái của dấu chân được tìm thấy ở tầng 6 ở hiện trường. Cái điều mà làm cho Lưu Thịnh Minh càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ đó là anh ta đã rời khỏi Hạ Châu cùng với người bạn gái Tô Khuyết rồi. Bằng những cái biện pháp nghiệp vụ trong điều tra thì các điều tra viên đã phát hiện được cái quỹ đạo của cái cặp đôi này. Hai người đã đến Hồ Nam và ở lại Hồ Nam 2-3 ngày, sau đó đến Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, ở lại Ninh Ba, Chiết Giang 2 ngày rồi di chuyển đến Quảng Đông. Có một câu nói là khi chúng ta loại bỏ tất cả những cái điều không thể thì những gì còn lại dù vô lý đến đâu cũng chính là sự thật. Câu này là của Sherlock Holmes nha các bạn, chứ không phải của mình nha. Bạn nào mà đọc tiểu thuyết về thám tử Sherlock Holmes thì sẽ biết cái câu này. Và cái câu nói này nó y lột như trong cái vụ án này luôn các bạn. Sau một khoảng thời gian, cảnh sát đã tìm thấy Tô Khiết cùng bạn trai Lưu Thịnh Minh tại một khách sạn ở Quảng Đông. Và điều khó tin nhất nhưng cũng chính là sự thật của cái vụ việc này, khi mà người cháu gái Tô Khiết và bạn trai Lưu Thịnh Minh đã khai ra tất cả. Vụ án này có 4 người tham gia, 2 người cháu của nạn nhân là Tô Khang và Tô Khiết, bạn trai của Tô Khiết là Lưu Thịnh Minh, và người chủ mưu chính là cô em gái Lăng Tiểu Uyên. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian, tất cả các nghi phạm đều bị bắt. Nhưng mà lúc này rất là nhiều câu hỏi nó được đặt ra. Tại sao 4 người này lại giết gia đình của Chu Tử Hùng, Lăng Tiểu Vân? Và ngay cả những đứa nhỏ cũng không được tha, thủ đoạn quá tàn nhẫn như vậy. Chưa kể Lăng Tiểu Uyên là em ruột của Lăng Tiểu Vân mà. Làm thế nào mà cô ta lại làm cái điều đó? Giữa cô ta và chị gái của mình có ân oán gì không? Ngược dòng thời gian về khoảng mấy chục năm trước thì Lăng Tiểu Uyên là em và chị gái là nạn nhân Lăng Tiểu Vân chênh lệch nhau 10 tuổi. Từ nhỏ họ đã sống ở cái khu khai thác mỏ, cả hai đều rất là xinh đẹp và thông minh lanh lợi. Sau khi lớn lên thì cuộc sống của hai chị em cũng có chút đôi nét tương đồng, giống nhau, đó là cả hai đều trải qua hai đời chồng, hai cuộc hôn nhân hết. Người chị gái tức là nạn nhân Tiểu Vân đã kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, sau đó là kết hôn với Chu Tử Hùng. Khi đó thì cái người em gái Tiểu Quyên đang trong một cái thời kỳ gọi là mặn nồng và ngọt ngào của cái cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên. Khi nhắc đến cái khoảng thời gian này thì Tiểu Quyên không giấu được cái niềm tự hào của mình. Lúc đó cái cô em gái này nè, có cái người chồng cũ là một người có vị trí trong lực lượng cảnh sát giao thông. Người nhà có vướng mắc gì về xe cộ hay như thế nào đó, hay là những cái gì có liên quan đến nhà nước, đặc biệt là những cái chuyến xe mà chở vật liệu xây dựng của cô chị gái Tiểu Vân mà lỡ mà bị thổi lại kiểm tra đột ngột ở trên đường, thì chỉ cần nhờ Tiểu Quyên gọi điện cho chồng một cái là giải quyết êm xuôi. Cũng vì vậy mà Tiểu Quyên rất có tiếng nói trong cái gia đình bên ngoài. Tuy nhiên thì cũng vì một số lý do gì đó không có được đề cập, nhưng mà Tiểu Quyên đã ly hôn với người chồng đầu tiên, Rồi sau đó thì cô ta mới gặp Lý Lượng và bắt đầu cái cuộc hôn nhân thứ hai. Vào năm 2000 thì công ty xây dựng của Tiểu Vân đã gặp khó khăn. Tiểu Uyên sau khi ly hôn với chồng đầu tiên thì cũng có một số vốn, số tiền khoảng chừng 400.000 nhân tệ là hơn 1 tỷ 3 đã lấy cho Tiểu Vân mượn để mà xoay sở. Lúc đó thì chồng của Tiểu Uyên là Lý Lượng cũng vào làm giám sát công trình cho công ty của Tiểu Vân luôn. Càng về sau thì cái người chị Tiểu Vân này lại càng khấm khá, công ty xây dựng nhận rất là nhiều công trình cho nên nói chung là rất là nhiều tiền, xây được một căn nhà 7 tầng là cái nơi xảy ra vụ án, rồi mua ô tô mới, nói chung cuộc sống rất là thăng hoa. Có lẽ cũng trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn sao đổi ngôi. Trước đây thì Tiểu Uyên có người chồng là làm bên giao thông, rất là oai phong, rất là giống như là bà Hoàng vậy đó. Thì bây giờ thì Tiểu Vân mới là bà Hoàng. Có lẽ cũng từ đó mà cái sự đố kỵ của người em gái này càng ngày nó càng lớn hơn. Theo lời nói của Tiểu Uyên thì chị gái của mình, tức là nạn nhân Tiểu Vân, có lỗi trước. Cô ta nói rằng nếu mà không có số tiền của cô ta cho mượn thì công ty của Tiểu Vân đâu có thể trụ nổi lúc đó. Lúc đó cho mượn thì nói là để nhập vô cổ phần, nhưng mà khi công ty ăn nên làm ra thì chỉ trả đúng tiền gốc chứ không có chia cổ tức gì hết, giống như là phủi tay vậy. Cái này là cái lời khai của Tiểu Uyên nha, chứ về mặt hợp đồng chứng từ thì không có. Đã vậy, Lý Lượng chồng của Tiểu Uyên lại là làm thuê cho Tiểu Vân nữa, với một cái mức lương mà đối với Tiểu Uyên cho rằng chồng của ta làm vậy mà lương vậy là không hợp lý. Cô ta nói rằng chồng của tôi làm việc ở chỗ của chị Tiểu Vân, nói dễ nghe thì là giám sát công trường, nhưng mà thực chất ra giống như là con chó trong cửa vậy đó, không có được nghỉ ngơi, muốn tăng lương cũng không có cơ hội. Khi nói đến điều đó thì Tiểu Uyên rất là bức xúc. Từ những cái chuyện như vậy rồi Tiểu Uyên càng ngày càng trở nên ghét chị mình hơn. Dần dần cái nỗi oán hận trong lòng của cái cô em gái này càng ngày nó càng sâu, nên cô đã tìm đến cháu gái và cháu trai, tức là hai cái đứa Tô Khang và Tô Khiết, để thảo luận cái cách đối phó với Tiểu Vân. Cô ta đã dùng cái lý lẽ rằng lúc mẹ của Tô Khang và Tô Khiết, tức là bà chị cả đó, bệnh nặng thì Tiểu Vân nhà thì rất là giàu có, nhưng mà không có vì tình cảm chị em mà nhiệt tình ra tiền để cứu bà chị, mà chỉ đưa một chút tiền coi như là bố thí vậy. Thật là không có coi nhau ra gì. Cứ như vậy, thuyết phục như thế nào chả hiểu, mà hai cái đứa cháu này cũng đồng ý hợp tác luôn, còn rủ thêm Lưu Thịnh Minh là bạn trai của Tô Khiết vào cuộc nữa. Vào nửa năm trước á, thì khi mà bà ngoại nhờ Tiểu Uyên đem trả cái chùm chìa khóa cho Tiểu Vân á, thì Tiểu Uyên đã đưa cho Tô Khiết cái bộ chính á, để đi ra đánh thêm một bộ phụ nữa, chờ cái ngày ra tay. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 5, cô ta đã mang chìa khóa, 3 chiếc búa và một con dao mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Sau đó gọi đứa cháu trai là Tô Khang và thằng bạn trai của Tô Khiết là Lưu Thịnh Minh. 1 giờ sáng, ba người này dùng chìa khóa mở cửa vào nhà của chị gái Lăng Tiểu Vân. Sau khi lên đến tầng 4 thì Tô Khang và Lưu Thịnh Minh đã ra tay giết hết 4 thành viên ở trong nhà. Thật ra là bà nội với bảo mẫu cũng khó mà thoát được cái đêm hôm đó. Nhưng mà lúc đó cái nhóm này nó không có chìa khóa vô phòng của bà nội với lại phòng của bảo mẫu, không thể mà mở cửa bằng cách dùng vũ lực để phá cửa được. Vì làm như vậy có thể nạn nhân sẽ la hét, mà ở đây cái khu này nó cũng không phải là khu vắng người đâu, có thể sẽ làm bại lộ cái chuyện này. Cho nên nhờ vậy mà bà nội với bảo mẫu mới vớt lại được cái mạng. Vào cái thời điểm đó thì Lưu Thịnh Minh muốn đi kiểm tra trên tầng 6 xem còn sót ai trên đó hay không. Chính vì vậy mà khi hắn đi lên tầng 6 mới để lại một cái dấu chân ở trên tầng 6 là như vậy. Và trước khi rời khỏi cái hiện trường này thì Lăng Tiểu Uyên đã đi cái đôi dép rồi đạp lên cái dẻ lau nhà để dọn dẹp cái hiện trường đó. Đi cái đôi dép nhựa đó là chủ yếu để không gây ra tiếng động, nhưng cuối cùng thì nó cũng để lại dấu vết. Và sau đó thì bốn người này mang hung khí và chìa khóa và đôi dép đó ra khỏi hiện trường luôn. Họ đã ném tất cả mọi thứ đó xuống một cái con sông ở dưới một cây cầu ở Hạ Châu. Cảnh sát đã tiến hành trục vớt và sau một khoảng thời gian thì họ đã vớt được những cái phương tiện gây án cũng như là chùm chìa khóa từ dưới sông lên. Cái cô em gái Lăng Tiểu Uyên này luôn nhấn mạnh rằng cô ấy thật ra là không phải vì tiền, không có liên quan đến tiền mà ra tay như vậy đâu, chỉ vì cô ta quá bất mãn với cái người chị gái giống như là bội nghĩa như vậy. Nhờ cổ cho tiền mượn để mà gây dựng công ty thì mới có ngày hôm nay, vậy mà đối xử với cổ vậy, với chồng cổ như vậy, cho nên cổ mới ra tay chứ không phải vì tiền. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà qua lời khai của Lưu Thịnh Minh thì biết rằng lúc mà cái người cô em gái này nói là Lưu Thịnh Minh tham gia chung vào cái tội ác của mình, thì cô ta có đề cập rằng khi mà giết cả nhà chị gái thì cái người mẹ tức là bà ngoại sẽ là người thừa kế theo luật, ít nhất là hưởng một nửa tài sản, bà nội một nửa, bà ngoại một nửa, tại cả gia đình chết hết rồi tài sản sẽ chia cho hai người đó, thì cô ta sẽ có một cái phần tiền ở trong đó. Tại lúc đó cổ sẽ xin bà ngoại và sẽ hứa là sẽ đưa cho Lưu Thịnh Minh 300.000 nhân dân tệ để làm vốn sau này làm đám cưới với Tô Khiết. Và tất cả những cái bằng chứng và những cái lời khai, những cái lý lẽ đó thì mọi chuyện đã rõ rồi. Dù sau đó thì Lăng Tiểu Quyên đã xin giám định tâm thần và kháng cáo, nhưng mà vào ngày 1 tháng 4 năm 2012 thì tòa án của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã bác bỏ kháng cáo và tuyên án tử hình đối với Lăng Tiểu Uyên, Lưu Thịnh Minh và đứa cháu Tô Khang. Lúc đó thì Tô Khiết chưa đủ 18 tuổi và không trực tiếp tham gia trong cái đêm án mạng, cho nên mức án sẽ được cân nhắc theo cái luật định của Trung Quốc. Đối với cái vụ án này thì quả thật cái lòng đố kỵ của cái cô em gái Lăng Tiểu Uyên đã dẫn tới một cái tội lỗi không thể dung thứ được. Có lẽ trong cái cuộc hôn nhân đầu tiên cô ta đã quá sung sướng là một người có tiếng nói ở gia đình bên ngoài, giống như đang trong đỉnh cao vậy, vừa có tiền vừa có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà từ khi lấy chồng thứ hai thì cô ta cảm thấy mình sa sút mọi thứ. Trong khi cái cô chị thì cũng hoàn cảnh giống như vậy, cũng lấy chồng thứ hai giống như mình, nhưng mà lúc đó thì lại phát triển hơn, giàu có hơn. Rồi những cái lấn cấn trong cách cư xử và tiền bạc giữa hai chị em đã làm cho Tiểu Uyên cảm thấy bất mãn và bế tắc. Và khi cái lòng đố kỵ nó trở thành một cái sự oán hận lúc nào không hay, thì kết quả là quyết định xuống tay với chính chị ruột của mình. Cuối cùng chết hết, còn lại là hai bà cụ đau khổ thôi. Bà nội thì mất con mất cháu, bà ngoại thì như là hóa điên khi biết cái kẻ mà nhẫn tâm ra tay sát hại con cháu của mình chính là đứa con ruột khác và đứa cháu ruột khác của mình. Thật ra nếu mà chúng ta nhìn người khác, những cái người mà người ta hơn mình, mà dùng cái ý niệm so sánh với một cái mục đích là nhắc nhở cho bản thân phấn đấu tốt hơn, hoàn thiện hơn, thì điều đó lại là điều tốt nha. Nhưng mà nhìn người khác hơn mình với ánh mắt ghen ghét đố kỵ thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy được là chúng ta hạnh phúc đâu. Hành vi của chúng ta nó sẽ bị dẫn dắt và lòng đố kỵ nó sẽ giết chết cái nhân cách, cái nhân phẩm của mình, hủy luôn cái sự tôn nghiêm của bản thân. Đến khi một lúc nào đó thì từ sự đố kỵ nó sẽ chuyển hóa thành oán hận và chúng ta sẽ không còn là mình nữa, và sẽ có thể đi đến những cái quyết định mà dẫn tới những cái hậu quả khôn lường. Đối với ai cũng vậy, đặc biệt là người thân trong gia đình, cái cách cư xử của chúng ta nó cũng nên chú ý về chuẩn mực. Hơn thua nhau để làm gì? Có nhất thiết phải như vậy không? Người xưa hay nói một câu là nhẫn một chút thấy sóng yên gió lặng, lùi một bước thấy biển rộng trời cao. Ok, cái vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Các bạn có ý kiến gì thì nhớ comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.